Quý vị và các bạn thân mến, thời gian vừa qua có một số tác phẩm văn học kinh điển của văn học Séc được dịch ra tiếng Việt thông qua một số ít ỏi các dịch giả người Việt, chia sẻ một góc nhìn về câu chuyện dịch thuật văn học giữa hai nước. Mở đầu tạp chí Văn nghệ hôm nay, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam mời quý vị cùng gặp gỡ dịch giả Bình Slavica, giảng viên ngành Việt Nam học thuộc Viện Châu Á học Đại học Séc Cộng hòa Séc. Chị cũng là dịch giả quen thuộc của một số tác phẩm văn học Séc như Những câu chuyện về khu phố nhỏ ven sông của tác giả Jan Neruda do Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2018, Bệnh trắng của tác giả Karen Trapper, Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2020, và vở kịch Nhà trên thiên đường của tác giả Phire Hubak. Mời quý vị cùng Phi Hà gặp gỡ dịch giả Bình Slavica.
Thưa dịch giả, được biết là chị đã có nhiều năm giảng dạy về cái ngôn ngữ cũng như là văn hóa Việt tại Đại học ở Cộng hòa Séc và cũng tham gia dịch thuật một số tác phẩm văn học tiếng Séc ra tiếng Việt. Từ kinh nghiệm của mình thì chị thấy cái tình hình dịch thuật văn học từ tiếng Việt sang tiếng Séc thì như thế nào ạ?
Tôi rất tiếc là khi điểm lại tất cả những cuốn sách mà được dịch từ văn học Việt sang tiếng Séc, nó không nhiều đâu. Và cảm thấy mình là người dạy tiếng Việt nên là thực sự là tôi rất mong muốn làm sao có nhiều cuốn sách của văn học Việt được chuyển sang tiếng Séc. Đấy cũng không phải là chỉ riêng nguyện vọng của tôi mà là nguyện vọng của nhiều người, chẳng hạn như đặc biệt là của những người có quan tâm đến văn học ở Việt Nam chẳng hạn.
Theo chị thì vì sao mà lượng văn học tiếng Việt dịch ra tiếng Séc lại ít như vậy ạ? Thế còn ở cái chiều ngược lại, văn học Séc dịch sang Việt thì như thế nào? Được biết là cũng đã có một số dịch giả, tuy không nhiều, như là dịch giả Dương Tất Từ hay là Đỗ Ngọc Việt Dũng. Tuy nhiên cái con số đó nó không nhiều, phải không ạ? Cái tình hình các cái dịch giả mà dịch thuật từ tiếng Séc sang tiếng Việt hiện nay thì nó như thế nào?
Vì sao mà dịch sang tiếng Séc vẫn còn ít? Thứ nhất là trong số sinh viên mà những người mà có thể dịch được thì không phải là những người biết tiếng Việt bình thường mà phải là người có trình độ về tiếng Việt, phải có học qua trường lớp và những người ấy phải là giỏi tiếng Séc. Trong số những sinh viên của tôi thì chỉ có một vài người có thể làm được như thế thôi, và cũng vấn đề lại quay lại cái chỗ là dịch là chỉ là cái sở thích thôi, chứ còn thì tiền trả tùy bút cực kỳ ít, đúng không? Thù lao ít. Và dịch được một cuốn sách thì có một anh vừa mới dịch cuốn Nguyễn Hy Thiệp, thì trong khi dịch thì là một người cực kỳ quan tâm, là thường là dịch ra một chút lại gọi điện cho tôi, gặp nhau uống cà phê hay là gặp nhau ở qua mạng chẳng hạn, để hỏi từng câu một. Và về cái điều ấy là tôi sẵn sàng tất cả mọi người, người nào dịch từ tiếng Việt sang tiếng Séc mà yêu cầu tôi phụ đạo, tôi đều sẵn sàng là giúp, chẳng hạn như cuốn Nguyễn Hy Thiệp vừa rồi mới được dịch sang tiếng Séc. Những cuốn khác thì trong số sinh viên ra trường của ngành Việt Nam học thì có một cậu nó là rất giỏi về tiếng Việt, giỏi cả về tiếng Séc, đặc biệt là làm thơ giỏi, thì cũng bắt tay vào dịch Kiều cực kỳ hay. Nhưng mà Kiều là rất dài mà có gia đình rồi thì phải lo lắng kiếm tiền, thế nó cũng khó. Thế còn thì cái anh mà dịch cuốn Nguyễn Hy Thiệp thì là cũng là một cũng biết rất giỏi về thơ, dịch Hồ Xuân Hương, dịch Nguyễn Bính chẳng hạn. Thì đấy là những người mà tôi muốn nói là những người có khả năng dịch sách từ tiếng Việt sang tiếng Séc. Hoặc là có một sinh viên cũ của chúng tôi nữa là Ondra Slovic, thì là có vợ người Việt, bây giờ đang sống ở Hải Phòng, thì cũng dịch rất giỏi, dịch chẳng hạn Vũ Trọng Phụng đã dịch. Thì đấy là những tài năng mà tôi nghĩ là những tài năng rất có triển vọng, nếu mà họ có thể có thời gian, có điều kiện. Tôi phải nói là điều kiện về gia đình, điều kiện về tài chính, về nhiều mặt, thì hy vọng là trong tương lai sẽ có nhiều cuốn sách văn học Việt được dịch sang tiếng Séc, và đấy là điều tâm đắc của tôi và tôi dạy tiếng Việt, và về phía mình thì sẵn sàng giúp đỡ mọi người.
Được biết là chị cũng đã tham gia dịch thuật một số cái tác phẩm văn học kinh điển của Séc sang tiếng Việt, và cái công việc này chắc nó cũng sẽ giống như tình hình chung, đó là cái việc dịch thuật nó luôn luôn rất mất thời gian và nó không phải dễ dàng gì.
Từ tiếng Séc sang tiếng Việt Ấy, tôi đã nói nhiều người biết tiếng Séc nhưng không phải ai cũng có thể dịch được sang tiếng Việt. Đấy là cũng là cái điều tôi rất tâm đắc là dịch giới thiệu văn học Séc sang Việt, bởi vì cái quan hệ Việt Séc nó là quan hệ rất đặc biệt. Người rất nhiều người Việt biết tiếng Séc và người Việt đặc biệt ở Séc là tôi nghĩ là trên thế giới chưa có chỗ nơi nào như thế. Người Việt được coi là một dân tộc thiểu số của Séc, tức là quê hương thứ hai, hoặc là đối với các cháu nó sinh ra ở đây thì là nó sinh ra ở Séc và nó sống luôn trong môi trường Séc, nghe tiếng Séc nhiều hơn tiếng Việt, và về Việt Nam là quê hương của bố mẹ thì cũng chỉ là về thăm thôi chứ không phải là hẳn về đó là về gọi là về nhà. Chẳng hạn như trong lớp tôi có sinh viên người Việt, bây giờ trong số sinh viên vào học bên ngành Việt Nam học thì khoảng độ một nửa là sinh viên người Việt. Thì có một câu đầu tiên họ hỏi thế em quê ở đâu, nói tiếng Việt thì em mới nói là em quê ở thí dụ Plzeň, chứ không nói là người Việt mình thường nói tôi quê Thanh Hóa, tôi quê Nghệ An hay là gì đó, nhưng mà các em ở bên này thì nói là em quê Plzeň. Biết tiếng Séc nhiều hơn tiếng Việt, hiểu được tiếng Séc nhưng mà chuyển sang tiếng Việt thì không chuyển được. Tôi thì tôi coi việc giới thiệu văn hóa văn học Séc, tôi có cảm giác đấy là nghĩa vụ của mình, nhưng chẳng ai giao cái nghĩa vụ ấy cho mình nhưng mà mình tự cho đấy là một nghĩa vụ, bởi vì tôi muốn nghĩ lại những cái ngày mà tôi được học tiếng Séc, nghĩ lại những kỷ niệm mà những các thầy các cô đã dạy cho tôi từng câu từng chữ, tôi muốn đền đáp lại cái điều đó. Thế là một, hai nữa là bởi vì đấy đúng ra mà nói thì là người Việt ở chỗ nào cũng coi là quê mình, bởi vì đây là dân tộc thiểu số của Séc. Về Việt Nam đấy là nơi mình sinh ra, hoặc là các cháu với các cháu bây giờ là nơi cha mẹ sinh ra. Thành ra tôi rất trân trọng lòng tin của tất cả mọi người đã trao cho tôi là tôi được phép dịch những cuốn sách mà tôi thích thú, và tôi cho đấy là cuốn sách tiêu biểu của văn học Séc để người Việt ở nhà hiểu được đấy văn học người Séc như thế này, văn học Séc như thế này, mà con cháu mình, bà con mình là dân tộc thiểu số bên đó hiểu được là cái nơi họ sống là nơi tốt, nơi gọi là đất lành chim đậu. Thứ nhất là thiên nhiên hoặc là về dân tộc ở đó, thì đấy theo tôi nghĩ là nghĩa vụ của văn học là như vậy. Thì tôi cố gắng nếu mà góp chừng nào có khả năng góp được chút nào thì cho là hay chút đó.
Xin cảm ơn dịch giả Bình Slavika về cuộc trò chuyện này. Rất là mong đợi những cái tác phẩm dịch tiếp tới của chị.
Quý vị và các bạn vừa nghe dịch giả Bình Slavika, người Việt tại Séc, trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, phỏng vấn do phóng viên Phi Hà thực hiện.